việc gì cũng làm được, như có trăm tay nghìn mắt. Ở nhà ba đóng bàn ghế, xây phòng tắm. Bàn ủi trục trặc không vô điện ư? Chuyện dễ. Ngày đến chích thuốc lạ lẫm và nguy hiểm là vậy, ba còn làm được. Nhìn ba chích ven ngay cái sực, tôi sợ quên cả bệnh. Rồi quần áo cả nhà một tay ba may hết. Cứ một năm hai lần, hè và Tết, ba may đến mờ mắt, cắm cúi, không kể tối sáng. Cả quần áo lót của mẹ, ba cũng không từ. Đúng là nghèo quá khác. Một hôm, thấy nhỏ Phương mặc áo tây phùng, đẹp quá. Tôi mê lắm. Thủ thỉ xin ba may cho một cái. Ba chẳng những không la, còn bảo: "Được, mượn đem về cho ba coi đi." Rồi ba cắt cắt may may cả ngày chủ nhật. Khi mặc thử áo mới vào người, đang ngắm mình trong chiếc gương lớn ở tủ, soi tới soi lui, tôi bỗng nghe: "Đẹp quá con gái." Tôi giật mình, ông ba này kỳ ghê. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng tôi là cả ngàn tiếng reo vui: "Cảm ơn ba, cảm ơn ba." Trường đánh máy, kẻ stencil chế tạo bàn quay rodeo, ba rành và khéo tay lắm. Thường thì ba dạy sử, địa, Việt, Pháp, nhưng cần thì Anh, toán, ba dạy tất, mà môn nào học trò cũng thích, mới tuyệt chứ. Đâu phải ba tốt nghiệp từ trường ra, mà cuộc đời ba là cả một chuỗi dài tự học, không ngừng vươn lên. Hồi nhỏ ba vô rừng mới học lớp 4, về nhà thi tiểu học khó dàn trời mà ba cũng đậu. Rồi đến trung học đệ nhất cấp, tú tài 1, tú tài 2, lần lượt bằng nào ba cũng lấy được hết. Trong khi đã có vợ có con, rồi công việc đầy ra đó. Tôi phục quá, thầm hứa sẽ noi gương ba, một đường thẳng tiến. Ba đi đâu y như lúc nào cũng có người chào, thậm chí có người còn chặn xe hỏi: "Thưa thầy, thầy còn nhớ em không thầy?" Ba cố nhớ: "Dạ, lạ hoắc, ai vậy cả?" Còn đang chăm bẩm ngó, ba đã nghe người kia lên tiếng: "Thầy quên em rồi sao? Em là Thắng, học trò của thầy ở đình làng Đức Nghĩa đây mà." "Thắng quậy chứ gì?" "Dạ." Trên 40 năm làm sao mà nhớ hết. Nhưng học trò thì ai nào quên người thầy thân quý của tuổi thơ mình. Ngày 20 tháng 11, nhà tôi thật sự là một ngày hội lớn. Học trò ra vô tấp nập. Không chỉ vì ba tôi thôi đâu, mà còn vì chúng tôi nữa. Ba có 8 con, hết 6 đã theo ba làm thầy cô giáo. Rồi 5 trong 6 lấy vợ lấy chồng là cô giáo, thầy giáo. Kể cả ba là vừa một tá. Thật ít có gia đình nào chen chúc vào ngành giáo dục đông đến vậy. Nên chẳng có gì ngạc nhiên, ngày lễ năm qua, Sở Giáo dục cử một phái đoàn có cả phóng viên mang camera theo, sau khi tặng quà và thăm hỏi, đã phỏng vấn và quay phim đưa ba lên truyền hình. Tất cả vì sự nghiệp giáo dục. Ba có một huy chương được gọi tên như vậy. Đâu ai ngờ đạt được đến thành quả đó, gia đình tôi có thời cơm độn cũng ăn không đủ bữa, mà phải chia nhau từng chén. Món ăn chính thường là canh toàn quốc nấu bằng rau muống có sẵn sau nhà, hòa thêm chút bột ngọt lỏng bỏng nước để lùa cho dễ. Ba nhịn miệng nhìn con, ốm trơ cả mắt. Giải phóng, mừng, rất mừng, bốn con trai của ba từ nay được yên bình, nhưng cũng rất lo. Một mình ba gánh một vợ tám con, làm sao cho xuể. Ba gấp gáp tìm việc cho mẹ, cho chị, cho tôi, dù chị vừa tốt nghiệp cấp 3, còn tôi vừa xong lớp 11. Tất cả để tự nuôi mình và nuôi 6 em thôi đang sức lớn học hành cho đàng hoàng. Ba tôi thường nói, tài sản của ba dành cho các con không có gì ngoài vốn kiến thức. Được vậy thật trăm khó nghìn khó, nhưng khó khăn nào ba cũng dìu và động viên chúng tôi vượt qua hết. Từ khi mẹ mới 15, Khai nhỉnh hơn 1 tuổi là 16, cho lớn. Ba cưng lắm, và cưng luôn cả chúng tôi nữa. Chủ nhật nào, ba cũng lấy xe đạp, chở mấy mẹ con đi biển, đi ăn kem. Chở 2-3 lần mới hết, chở cả đi lẫn về, chiếc xe ca cẩm suốt đường. Ba đối với vợ con luôn mềm mỏng, dịu nhẹ. Mỗi khi chúng tôi mắc phải lỗi lầm gì, ba chỉ dùng lời khuyên nhủ. Vậy mà có lần tôi mang con về nhà, ở lại qua đêm luôn. Mẹ tôi đâu biết gì, mừng lắm. Nhưng ba hơi ngờ, sáng ba kêu tôi lại gạn hỏi. Tôi ỷ được ba cưng, bởi trong mấy đứa con gái của ba, chỉ có mình tôi giống mẹ nhất. Tôi mếu máo hài tội chồng, sau đó còn nói. Con không về đó nữa đâu. Bà cố sức thuyết phục tôi bỏ ý định nông nổi đó đi, nhưng tôi đâu có chịu. Bà lấy roi, bảo nằm xuống. Tôi cười cười, nằm xuống ngay. Ba dọa chơi cho vui thôi mà. Đâu ngờ, bà quất thật tình. Tôi nửa cười, nửa khóc. Từ đó, mỗi lần vợ chồng lục đục, tôi nén giận làm hòa. Làn roi ba dạy mãi mãi in sâu vào lòng tôi, nhắc nhở tôi trước hết phải là người vợ hiền. Bạn bè tới chơi, dù bận bịu hay tức bực cách mấy, ba cũng dẹp, vui cùng bạn đã. Chuyện tếu bà có cả rừng, kể cùng nhau cười vang trời. Ba năm nay đã tròm trèm 65, nhưng trông còn trẻ hơn tuổi nhiều. Bài bạc không, thuốc đang hút ngày cả gói, quyết tâm bỏ là bỏ. Rượu có bạn mới uống, không bạn dù món ăn có ngon cách mấy, một ly cũng không thèm đụng tới. Còn biển thì sáng nào ba cũng tắm. Mưa gió bão bùng cũng không chừa, lại còn trở về một bao cát nặng 30 kg, không sót một bữa nào. 20 năm, một năm 365 ngày, bỏ mấy ngày lẻ, vị chi được bao nhiêu tấn cát, lấp bằng hết ao rong muống rộng rinh sau nhà để làm nền nhà cho con, tất cả cho con. Ba bao giờ cũng vậy. Chúng tôi tự hào về ba. Tuy ba chỉ cao không quá 1,5 m, đi trong đám đông dễ lẫn, nhưng với các con của ba, giữa rừng người, ba luôn cao vượt lên, mang đầy dáng núi.